Kính thưa quý vị, thưa các bạn, cho tới nay chúng ta đã duyệt qua các di tích khảo cổ liên quan tới Vương cung Thánh đường Giáng sinh của Đức Maria trong thành cổ Jerusalem, căn nhà của Đức Maria tại Nazareth, các căn nhà của bà Elizabeth và tư tế Zacharia tại thôn Ain Karem, Vương cung Thánh đường Giáng sinh xây trên hang đá Giáng sinh tại Bethlehem và căn nhà của Thánh Giuse tại Nazareth. Hôm nay chúng ta tìm hiểu các di tích khảo cổ liên quan tới làng Cana, nơi mẹ Maria, Chúa Giêsu và các tông đồ được mời tham dự đám cưới, và Chúa Giêsu đã làm phép lạ đầu tiên hóa nước thành rượu để cho các môn đệ tin người, và các di tích khảo cổ đồi Canve. Có ba nơi mang tên gọi Cana, đó là Kirbet Cana, Kirbet Kenna và Kepha Kenna. Kirbet Cana là tên gọi kinh thánh chỉ tìm thấy trong các văn bản thời Trung Cổ và trong một hang đá có các chữ do các thập tự quân gạch trên tường. Kirbet Kenna thuộc thời gian đầu tiên của đế quốc Roma, không có phông ten nước và không có truyền thống văn bản nào biện minh cho nó. Vì thế chỉ còn lại nơi thứ ba là Kephar Kenna, làng Kenna. Theo các nghiên cứu liên quan tới các yếu tố kiến trúc nổi trên bề mặt, cũng như kết quả các công cuộc đào bới khảo cổ tình cờ của linh mục Lofreda, và dựa trên chứng tích các đồ gốm, các đồng tiền và mề đai, các bức khảm đá màu tìm được, và dựa trên nền văn chương Byzantine, người ta đi tới kết luận là ngôi làng tân thời hiện nay nằm trên đường từ Nazareth tới Tiberias là làng Cana được Thánh Sử Gioan nhắc tới trong phúc âm khi trình thuật đám cưới tại đây. Lịch sử của làng Cana đã bắt đầu từ giai đoạn cuối cùng của thời đồng, tức từ năm 1550 đến 1200 trước công nguyên. Liên quan tới các chứng tích thời Chúa Kitô, người ta tìm thấy một đồng tiền của vua Herodê cả và một đồng tiền khác thuộc thành phố Tiro khoảng năm 80-81. Ngoài ra còn có một cái bình bằng đất sét nung hình tròn. Nhưng thời gian phong phú nhất của làng Cana là vào hai thế kỷ thứ ba và thứ tư. Linh mục Lofreda đã tìm thấy hai dinh thự lớn, rất tiếc là đã không được đào bới một cách toàn vẹn, được ngăn đôi bởi một hành lang dẫn vào trong sân được lát bằng nhiều mảnh đá có các kích thước lớn nhỏ khác nhau. Các tường của hai dinh thự này được xây bằng các tảng đá có mặt lồi như kiểu đá vua Herodê cả cho tạc xưa kia tại Jerusalem, nhưng xem ra chúng được dùng lại. Dựa trên các chất liệu đã được dùng lại trong nhà thờ do các tu sĩ dòng Francisco quản thủ thánh địa xây, hay các di tích của các cuộc đào bới tình cờ, linh mục Bagatti cho rằng dinh thự chính thuộc thế kỷ thứ ba và là một hội đường Do Thái Kitô song song với hội đường Do Thái Kitô Nazareth. Nó có ba loại cột cỡ lớn, cỡ trung bình và cỡ nhỏ, dùng để ngăn cách với khu vực dành cho phụ nữ hay để trang hoàng. Hội đường cũng có hai loại khung viền và xem ra có ba cửa ở mặt tiền. Có các bức khảm đá màu với hình hoa lá theo hình thập giá là kiểu trang trí rất thông dụng trong các dinh thự Do Thái Kitô, và một mảnh của tảng cẩm thạch dùng làm bàn thờ với một chân cột nhỏ như dấu chỉ của Kitô giáo. Tín hữu vô danh tỉnh Piacenza khi hành hương từ Sepphoris tới Nazareth đã ghé qua đây và kể lại là đã cử hành hai lễ nghi Do Thái Kitô tại đây, đó là bữa ăn chiều toàn vẹn và Tascara. Vì Cana là nơi kỷ niệm phép lạ nổi tiếng hóa nước thành rượu, nên cũng có một bàn ăn của Chúa, Mensa Domini, như tại Nazareth, và tại Tapga là nhà thờ ghi nhớ phép lạ hóa bánh ra nhiều. Chắc chắn bảng khắc nổi danh bằng tiếng Aramaic được tìm thấy tại đây có nhắc tới một cái bàn, ám chỉ bàn thờ nói trên. Các di tích khảo cổ tình cờ tìm thấy cũng minh giải lịch sử của ngọn đồi Karm El Aras, gần đó là nơi đã có người ở từ thời Hy Lạp trở về sau này. Người ta cũng đã tìm thấy tại đây di tích của một hội đường thứ hai và một hang đá nơi tín hữu Do Thái có thói quen cầu nguyện và múa nhảy. Tuy nhiên chắc hẳn trong cùng xứ đã có hai khu vực với hai hội đường, một hội đường Do Thái và một hội đường Do Thái Kitô thuộc các thế kỷ thứ hai, thứ ba như tại nhiều nơi khác, và chúng bị các rabbi Do Thái coi như là các nơi bị nuốt chửng, nghĩa là không thuộc vùng đất tinh tuyển của Israel nữa, vì đã phạm tới tín điều Habdala liên quan tới sự vấy bẩn của Do Thái giáo. Lý do là vì sau năm 90, Kitô giáo hoàn toàn tách rời khỏi Do Thái giáo và bị Do Thái giáo khai trừ, cũng như bị coi là một bè rối. Chứng tích lịch sử và khảo cổ cuối cùng liên quan tới Đức Maria là đồi Canvê, nơi Đức Mẹ đã chứng kiến cái chết hổ nhục của con mình. Các cuộc đào bới khảo cổ năm 1958 và giữa các năm 1973 đến 1977 do các nhà khảo cổ Hy Lạp Malios và Katsimbinis hướng dẫn đã đưa ra ánh sáng một số di tích liên quan tới đồi Canvê xưa kia và các xây cất dưới thời hoàng đế Adriano. Về phía đông, người ta đã tìm thấy mỏm đá nguyên thủy cao 12 mét rưỡi, một phần bị cắt, một phần bị đẽo để xây bức tường bao bọc hình bát giác. Từ dưới lên vào độ cao 7,20 m có một cái hang đá tự nhiên cao 2 m, rộng 2 m, bọc đá vuông. Cách bức tường bao quanh 2 m có một bức tường khác song song, và giữa hai bức tường ở độ cao 5 m từ dưới lên và khoảng 2 m bên dưới hang đá có một cái lò đốt củi. Chắc hẳn đây là nơi mà các văn bản gọi là sau khi đóng đanh, và cái hang nổi tiếng gọi là hang các kho tàng, được các trình thuật về Adam gắn liền với mộ của Đức Giêsu là Adam mới, và với tín lý liên quan tới sự kiện Đức Kitô xuống ngục tổ tông. Bút tích của Luciano thành Antioquia về cuộc khổ nạn có nhắc tới điều này. Nó cũng được gắn liền với lời than khóc của Đức Maria là Eva mới trong Tam Nhật Tuần Thánh, chờ đợi con sống lại cùng với các kẻ đã chết. Cái lò đốt củi là nơi đốt củi thơm trong các lễ nghi tống táng. Nhưng cuộc đào bới khảo cổ cũng cho thấy các bức tường của đền thờ nhỏ kính thần Venere do Hoàng đế Adriano cho xây vào năm 135 trên đồi Canvê, nhằm xóa bỏ các dấu tích của Kitô giáo và để tưởng nhớ tiếng than khóc của nữ thần Venere đợi chờ thần Adone sống lại. Giáo phụ Eusebio, giám mục thành Caesarea và tác giả Sosomeno có nhắc tới đền thờ nhỏ này và xem ra hình của nó được đúc trên các đồng tiền của Elia. Tuy nhiên, như chúng ta đã thấy, mưu toan của Hoàng đế Adriano muốn xóa bỏ các dấu tích của Kitô giáo đã không thành công. Các đền đài kính các thần ngoại giáo do ông cho xây trên các nơi thánh của Kitô giáo đều được tín hữu phục hồi sau đó. Chính vì thế Hoàng đế Constantino đã có thể đưa đồi Canvê trở lại trạng thái ban đầu, và tín hữu có thể cử hành các lễ nghi tưởng niệm theo truyền thống Do Thái Kitô, như biến cố đá tảng đồi Golgotha bị nứt nẻ vì động đất, cũng được giáo phụ Cirilo thành Jerusalem nói tới. Mộ của Đức Giêsu là Adam mới, hang đá các kho tàng như cửa dẫn xuống Seol, tức âm phủ, ngọn giáo đâm cạnh sườn Chúa Kitô chịu đóng đanh, miếng bọt biển thấm giấm chua mà quân lính đã đưa lên cho Chúa Giêsu uống, và hình Đức Mẹ sầu bi. Theo tác phẩm Đức Maria ngủ của trào lưu Jerusalem, chính tại nơi đây Mẹ Thiên Chúa đã đến để than khóc con mình đã chết. Ông Eukerio cho biết mình còn chiêm ngắm tảng đá trống nơi Chúa bị đóng đanh. Tác giả tác phẩm Breviarius de Hierosolima, bản tường trình ngắn từ Jerusalem, có nói tới việc tôn kính lưỡi đồng đâm cạnh sườn Chúa. Tín hữu vô danh người thành Piacenza, Italia cho biết ông tôn kính một hình của Đức Trinh Nữ, xem ra cũng là hình mà ông khẩn nài Đức Maria Ai Cập ơn tha thứ. Còn Arculfo thì cho biết là đã tìm thấy ở đây một nhà nguyện kính Đức Maria, được gắn liền với tượng Đức Mẹ ôm xác Chúa Giêsu và Đức Mẹ sầu bi. Các văn bản phụng vụ Stauro Theotokia, thập giá Mẹ Thiên Chúa, đã được gợi hứng từ hình ảnh đớn đau đó của Mẹ Thiên Chúa và được dân chúng vẽ hay khắc trên các thánh giá mà tín hữu đem đi rước kiệu thuộc thế kỷ thứ 6.